Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Quản lý tài chính, chi tiêu, tiết kiệm, đầu tư, hưu bổng. Cơm áo gạo tiền, mỗi tối thứ ba hàng tuần trên làn sóng của SBS Việt ngữ. Xin chào quý vị khán giả đang nghe tiết mục Cơm áo gạo tiền được phát thanh định kỳ trên làn sóng của SBS Radio vào mỗi tối thứ ba hàng tuần. Thưa quý vị, trong studio ngày hôm nay thì Bích Ngọc xin phép được giới thiệu chuyên gia môi giới các khoản vay, cô Tracy Lê. Cô hiện là giám đốc của công ty Lafin Group với hơn 12 năm kinh nghiệm trong ngành tài chính và ngân hàng tại Úc. Thì trước khi thành lập Lafin Group thì Tracy từng làm việc tại hai ngân hàng lớn là NAB và Westpac, và hiện giờ thì Tracy đang cùng với những cái cộng sự của mình hỗ trợ khách hàng, đặc biệt là cộng đồng người Việt tại Úc, tiếp cận những cái giải pháp vay mua nhà phù hợp, tối ưu cái lãi suất và xây dựng những cái chiến lược tài chính bền vững. Rất là cảm ơn Tracy ngày hôm nay đã đến studio của SBS và tham gia Cơm áo gạo tiền.
Cảm ơn Bích Ngọc đã mời mình đến đây để chia sẻ những cái kiến thức của mình về tài chính và ngân hàng. Hy vọng là kiến thức của mình ngày hôm nay sẽ giúp đỡ được cho tất cả mọi người về lãi suất và market hiện tại.
Thưa quý vị, như Tracy vừa mới đề cập thì lãi suất nó tiếp tục là một cái chủ đề mà nhiều người mua nhà và những cái nhà đầu tư bất động sản họ quan tâm trong năm 2025. Thì sau một cái chu kỳ tăng mình thấy kéo dài liên tục trong vòng 4 năm thì lãi suất của Úc hiện đang có dấu hiệu chững lại. Hy vọng là sẽ có thể có một cái đợt giảm mà trong 6 tháng cuối năm. Liệu điều này có thể vực dậy được thị trường bất động sản hay không? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cùng với Tracy ngày hôm nay.
Những thông tin và nội dung tư vấn được trình bày trong tiết mục Cơm áo gạo tiền chỉ có tính chất tổng quát, không nhằm thay thế cho lời khuyên chuyên môn. Quý vị vui lòng tham khảo ý kiến của các chuyên gia tài chính độc lập trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào.
Tracy ơi, tính đến cái thời điểm giữa năm 2025 thì lãi suất tại Úc đang có xu hướng như thế nào? Và Tracy có thể đưa ra những cái dự đoán về lãi suất trong 6 tháng cuối năm nó sẽ ra sao?
Vâng, cảm ơn Bích Ngọc. Trong vòng 4 năm vừa rồi, lãi suất tăng lên độ khoảng 13 lần. Từ đầu năm đến giờ thì lãi suất mới có khoảng 2 đợt giảm. Thì thực ra 2 đợt giảm đấy, mỗi lần giảm lãi suất chỉ giảm 0.25% thì thực ra nó cũng không phải là một cái đợt giảm quá lớn. Nhất là khi trong thời gian tăng thì có những đợt nó tăng 0.5% mà tăng liên tục, tháng nào nó cũng tăng ấy. Cho nên là với cái đợt giảm lãi suất này nó cũng không ảnh hưởng gì lắm. Mình thì có thấy là mọi người cũng bắt đầu repayment hàng tháng nó sẽ giảm xuống rồi. Nhưng mà với hai cái mức giảm vừa rồi chỉ có 0.25 mỗi lần, tổng cộng là 0.5 ấy, thì cái repayment hàng tháng thực ra nó cũng không đi xuống nhiều lắm theo như chuyên gia dự đoán. Nhưng mà tất nhiên là những dự đoán này thì mỗi tháng mình nghe nó lại thay đổi, tại vì nó còn dựa vào nhiều thị trường như là thị trường của bên Mỹ, tariff, rồi những cái chính sách của Donald Trump. Cho nên là mỗi cứ vài 2-3 tuần thì bên mình lại phải lên để nghe người economist forecast để xem thị trường có thể nó sẽ đi đến đâu. Nhưng mà ví dụ như lúc đầu năm ấy thì họ cũng forecast là chắc là chỉ có khoảng 2 đợt giảm lãi suất thôi. Nhưng mà càng về sau thì mình cảm thấy là họ bắt đầu forecast là có nhiều đợt giảm lãi suất hơn. Thì hiện tại thì mỗi ngân hàng họ có cái forecast khác nhau, thì trong đấy phổ biến nhất thì có lẽ là từ bây giờ đến cuối năm nó rơi vào khoảng tầm 2 đến 3 đợt nữa. Hy vọng là như thế, tại vì trong 4 năm vừa rồi lãi suất tăng lên quá cao, repayment của khách hàng đều lên gấp đôi. Cho nên là khi mà kể cả giảm được khoảng 1% thôi là nó cũng giúp rất nhiều.
Mình thấy là đối với những người mua nhà đó thì cái lãi suất tăng giảm ảnh hưởng rất là nhiều đến cái quyết định mua nhà của họ. Như Tracy trình bày á, những cái dự đoán của các chuyên gia đó là lãi suất ở Úc sẽ giảm trong cái khoảng thời gian tới 6 tháng cuối năm. Thì cái điều này có khiến cho giá nhà nó sẽ tăng trở lại không khi mà lãi suất giảm như vậy?
Bởi vì lãi suất mới giảm được 2 đợt thôi, cho nên là nó chưa đủ để cho market tăng lại. Tại vì mọi người vẫn chưa cảm thấy tự tin để mua nhà. Nhưng mà mình có thấy là sau khi khoảng tầm tháng 3, tháng 4 thì mọi người có vẻ cũng chậm, tất cả các thứ có vẻ chậm lại một chút tại vì mọi người chờ đợt election. Nhưng mà sau cái đợt election ấy, thì lúc đó là mọi người bắt đầu đổ ra mua nhà nhiều hơn. Nó cũng có nhiều yếu tố, nó không phải là mỗi về lãi suất, với cả nó cũng tùy vào market của từng bang khác nhau nữa. Ví dụ như ở Melbourne chẳng hạn thì mình thấy nó cũng vẫn chững lại một thời gian khá dài. Đợt lãi suất lên vừa rồi năm 2024 ấy, thì thực ra nó lại không ảnh hưởng đến market của các bang khác. Ví dụ như Queensland, SA, WA là đều lên. Cho nên mình không nghĩ lãi suất nó thực sự quá ảnh hưởng, mà nó làm thay đổi cái market từ những bang nào mà có yield, rental yield, ví dụ như là cho thuê được cao hơn ấy, thì họ đổ sang bên đấy họ mua nhiều hơn bởi vì lãi suất cao, cho nên là cái tiền rent họ cần phải cao để đủ để trả tiền lãi suất. Cho nên những cái market như ở Melbourne chẳng hạn thì đợt lãi suất tăng vừa rồi lại bị giảm xuống bởi vì cái rental yield lại quá thấp. Nên là với cái lãi suất xuống như bây giờ ấy, thì mình hy vọng là nó đổi lại cái market, thì có thể là Melbourne, thực ra cũng có nhiều người ta dự đoán là Melbourne market nó sẽ tăng trở lại.
Yeah. Thì mình có nên chờ khi nào mà lãi suất giảm để mình vay hay không? Hay là mình cứ nên vay bây giờ và mình tìm được cái căn nhà nào phù hợp thì mình mua ngay?
Câu hỏi này hơi financial advice, cho nên cái này mình tư vấn thì mình chỉ nói chung chung là đây là ý kiến cá nhân của mình thôi. Thì tất nhiên rất nhiều người cũng đã nói rồi là thời điểm nào cũng là thời điểm để mua nhà. Tại vì khi mà mình mua nhà, mình không mua và bán, mua lướt sóng như ở Việt Nam chẳng hạn. Tại vì chi phí để mua nhà bên Úc khá là cao. Ví dụ như riêng trả tiền stamp duty không đã mất khoảng 5%. Ví dụ ở Victoria là 5%. Cho nên là khi mà mình mua nhà xong mà mình bán ngay ấy, thì nó chắc chắn là sẽ lỗ. Vì vậy nên khi mà mình hold một căn nhà, mình mua và mình giữ một căn nhà được khoảng 10 năm ấy, thì ở thời điểm nào cũng là thời điểm nên mua. Tại vì để canh cái mức lúc nó đi xuống thấp nhất ấy, thì rất là khó. Với lại cũng do tâm lý nữa. Ví dụ như market mà đi xuống là nó cũng có một cái vấn đề gì đó liên quan đến market. Cho nên là hầu như mọi người cũng không có khả năng mua, hoặc là mọi người cũng sợ. Ví dụ như đợt Covid không ai nghĩ đến chuyện mua nhà cả. Thì giá nhà nó đi xuống. Cho nên là những cái đợt nào mà mọi người cảm thấy không dám đi mua nhà ấy, thì có lẽ là đợt đấy là đợt nên đi mua.
Đúng rồi. Mình phải đi ngược dòng với lại người khác thì mình mới có được giá tốt, đúng không?
Chứ còn lúc mà mọi người đủ xô đi mua nhà thì tất nhiên là giá nhà lúc đó sẽ tăng lên mạnh. Nhưng mà có điều là để canh cái thời gian lên xuống của thị trường nó rất là khó, nên mình nghĩ là ai lúc nào mà đủ tiêu chuẩn để mua thì mua thôi.
Đúng rồi, không có nên timing the market, đúng không? Tức là mình không có nên canh chờ cái thị trường nó lên xuống, bởi vì cái điều đó nó cũng rất là bất thường và cũng khó để mà có thể có được.
Đúng rồi, với cả có thể là lúc mà mình canh được thì chưa chắc mình cũng đã mua được ở thời điểm đấy. Tại vì rõ ràng là nghĩa là economy bị làm sao đó thì market nó mới đi xuống như thế.
Thì với những người mà họ đang có cái khoản vay thả nổi hay là cái khoản vay cố định đó, thì Tracy có cái lời khuyên nào đối với họ không? Mình có nên là mình lấy cái lãi suất cố định ngay bây giờ không? Hay là mình chờ cho nó giảm chút xíu nữa rồi mình hãy fix cái lãi suất của mình?
Lãi suất fix đợt này mình thấy khá là thấp. Nếu mà để so sánh với lãi suất thả nổi thì lãi suất fix hiện tại đang cố định đang thấp hơn là thả nổi. Nhưng mà ngân hàng họ lúc nào cũng đi trước mình. Bởi vì họ có economist, họ có cả một team để chuyên forecast thị trường. Nên là nếu như mà ngân hàng họ có đưa ra những cái lãi suất cố định thấp hơn so với thả nổi như thế, có nghĩa là họ đã
dự đoán
forecast được.
Ừ.
Đúng rồi, họ đã dự đoán được là thị trường nó sẽ đi xuống, nghĩa là lãi suất nó sẽ đi xuống. Nên là nếu lãi suất đã đi xuống rồi thì nhiều khi mình để lãi suất cố định bây giờ lại là cao, bởi vì có lẽ 6 tháng sau lãi suất chỉ giảm được khoảng 1 hoặc 2 đợt nữa thôi, thì lúc đó cái lãi suất cố định mà mình vừa mới fix sẽ trở thành cao hơn so với thị trường. Nhưng mà cái đợt mà năm 2021 ấy, thì mình thấy nhiều khách hàng rất may mắn fix 4 năm hoặc 5 năm. Thực sự thì hồi đó mình cũng không nghĩ là lãi suất nó sẽ lên nhanh như vậy, nên mình không tư vấn khách hàng fix lâu như thế. Tại vì thực sự là nếu mà tất cả mọi người đều biết là lãi suất sẽ lên
đúng
như
rồi.
Vậy thì chắc là tất cả mọi người đều đã fix rồi. Thì fix hoặc là variable nó cũng là, nghĩa thả nổi hay cố định nó cũng chỉ là tương đối thôi, nó cũng là một dạng gamble.
nó hên xui nhiều hên hơn
xui, là... đúng rồi. Có nhiều khách hàng mình cũng tư vấn là nếu mà họ chưa chắc chắn là họ muốn cái gì, họ cũng có thể chia đôi cái khoản nợ đấy ra, và họ để một nửa là cố định và một nửa là thả nổi cũng được.
Quý khán giả đang nghe tiết mục Cơm áo gạo tiền cùng với Bích Ngọc và Tracy Lê, chuyên gia môi giới các khoản vay và cũng là giám đốc của công ty Lafin Group. Và chúng ta ngày hôm nay đang cùng trò chuyện về chủ đề lãi suất, một cái chủ đề mà những người mua nhà và nhà đầu tư bất động sản rất là quan tâm trong năm 2025. Bây giờ thì chúng ta chuyển qua cái chính sách hỗ trợ cho người mua nhà lần đầu và cũng điểm qua cái thị trường cho thuê nhà ở những cái tiểu bang khác nhau. Bích Ngọc biết là với những cái người trẻ đó, mua cái căn nhà đầu tiên luôn là một trong những cái cột mốc lớn ở trong cuộc đời. Nhưng mà mình thấy là với cái bối cảnh mà giá nhà rất là cao thì cái hành trình này không hề dễ dàng, đặc biệt là những cái phúc trình của chính phủ liên quan đến house affordability, tức là cái khả năng chi trả cho một căn nhà đó đối với người Úc á, nó ngày càng ngoài cái tầm với. Với những cái khó khăn như vậy thì chính phủ liên bang và tiểu bang cũng có những cái chương trình để hỗ trợ người mua nhà lần đầu. Thì chị Tracy có thể chia sẻ với thính giả những cái chương trình nào của chính phủ liên bang và tiểu bang đang hỗ trợ người mua nhà lần đầu?
Hiện tại thì chính phủ đang có khá nhiều các hỗ trợ, mà nhất là cho first home buyer, là người mua nhà đầu tiên. Mình thấy thứ nhất là cũng một phần là do election, nó là những cái chính sách election giữa hai đảng. Ngoài cái first home buyer stamp duty, có nghĩa là giảm hoặc là xóa bỏ stamp duty, thì chính phủ có một cái scheme mới mà chính phủ đưa ra khoảng 2 năm trước để hỗ trợ những người mua nhà đầu tiên, nó gọi là first home guarantee scheme. Cái first home guarantee scheme này là hỗ trợ giúp đỡ người mua nhà đầu tiên chỉ cần đặt cọc 5%, còn lại thì vay 95% còn lại. Bình thường nếu như khách hàng mà cần làm 95% thì họ sẽ phải trả tiền bảo hiểm cho ngân hàng, và cái tiền bảo hiểm này khá là cao, gần 4%, chỉ riêng tiền bảo hiểm không, có nghĩa là khách hàng sẽ cần phải chuẩn bị 9% để họ mua nhà. Nhưng mà bởi vì bây giờ chính phủ đứng ra bảo lãnh nên cái khoản bảo hiểm, nó gọi là lender mortgage insurance, thì cái tiền bảo hiểm này được miễn. Bởi vì cái default rate khi khách hàng không trả nợ được và ngân hàng sẽ phải lấy lại căn nhà, thì cái default rate của bên Úc rất là thấp, cho nên mình nghĩ là chính vì vậy mà chính phủ mới đứng ra để bảo lãnh, tại vì họ nghĩ rằng cái rủi ro của bên chính phủ cũng khá thấp, và họ muốn giúp cho những người mua nhà đầu tiên họ có thể mua nhà trước khi giá nhà tăng quá cao, để họ save được từ 5% lên đến 9%. Nó cũng là cả một quá trình, có thể là phải mất cả một năm trời, và lúc đó giá nhà đã tăng mất rồi.
Đúng rồi.
Mình thấy scheme này thì họ chỉ đưa 35.000 location trong vòng một năm, nhưng mà mình chưa bao giờ thấy chính phủ cho hết 35.000 trong cả năm cả, tại vì lần nào mình nộp hồ sơ lên cho khách hàng cũng đều được approve. Mình thấy đây là cái scheme gọi là scheme phổ biến nhất và giúp đỡ khách hàng first home buyer rất nhiều. Ngoài ra thì scheme phổ biến và ở đấy nhiều năm rồi, ví dụ như là stamp duty thì được xóa nếu ở với một cái mức giá nhà threshold nhất định tùy bang. Và first home owner grant là tặng, ví dụ như tặng 10.000 hoặc là tặng 20.000 hoặc là tặng 35.000 cũng tùy bang. Nhà mua nhà mới thì cái scheme đấy cũng là do chính phủ muốn thúc đẩy mọi người mua nhà mới để còn giúp cho building industry nó.
Mình chỉ cần có 5% deposit thôi và mình nhận được cái sự bảo đảm của chính phủ thì mình có thể mua được cái căn nhà. Thì đây là cái chính sách hỗ trợ mà phổ biến nhất hiện nay và rất là đáng chú ý trong năm 2025. Vậy thì theo Tracy á, những cái người mà mua nhà lần đầu mà họ có ngân sách rất là hạn chế đó, có nên sử dụng cái chính sách này của chính phủ hay không? Bởi vì không phải ai cũng sẽ nhận được cái hỗ trợ, đúng không? Có những cái ưu tiên hay có những cái điều kiện gì để mà mình nhận được cái hỗ trợ này của chính phủ?
Đúng rồi, tại vì hỗ trợ này thì thường là chính phủ muốn giúp cho những người thực sự cần cái sự giúp đỡ của chính phủ thôi. Ví dụ như là một trong những yêu cầu là thu nhập của khách hàng không quá, ví dụ như 120.000, và nếu mà là hai người cùng nộp thì là 200.000. Ví dụ có những cái chính sách như thế. Bởi vì chính phủ nghĩ là những ai mà thu nhập quá cao rồi thì có lẽ là cũng không cần phải giúp đỡ của chính phủ nữa. Và một cái nữa là khách hàng ví dụ như sẽ phải có số tiền saving này nằm trong tài khoản trong vòng 1 tháng hoặc là 3 tháng để chứng minh được là họ có khả năng chi trả. Ngoài ra thì chính phủ cũng có cái threshold của cái giá của căn nhà. Ví dụ như là một số bang như Victoria ở đây thì là 800.000, nghĩa là mình không được những cái căn nhà quá mức 800.000 thì sẽ không được hỗ trợ nữa. Theo như mình nghĩ là thứ nhất là bởi vì họ cũng không muốn đẩy giá lên quá cao. Và thứ hai là những ai mà có khả năng mua nhà tầm trên 800 thì chắc họ cũng không cần chính phủ về giúp nữa. Requirement khác nữa là ví dụ như nếu như khách hàng mà có rất nhiều tiền trong tài khoản saving rồi, họ cũng sẽ không được apply cho cái scheme này nữa. Tại vì nếu như mà họ, ví dụ họ đã có đủ 20% rồi và chính phủ có thể nhìn thấy được là họ có đủ số tiền đó thì họ cũng có thể từ chối cái bộ hồ sơ. Tại vì họ sẽ nói là không, chúng tôi chỉ có 35.000 spot và chúng tôi sẽ đưa cái những người ai mà thực sự cần cái sự hỗ trợ này thì họ mới duyệt.
Bây giờ thì mình đến với cái thị trường bất động sản ở những cái tiểu bang Úc và xu hướng của những cái thị trường này. Có cái tiểu bang nào nó vẫn còn đang dễ thở, tức là dễ mua cho những người mua nhà lần đầu hoặc là mới đầu tư vào thị trường?
Mình đã làm công việc này hơn 10 năm rồi, có nghĩa là mình đã, và hồi xưa mình làm ở National Bank thì mình cũng làm qua điện thoại, có nghĩa là mình làm hồ sơ cho toàn nước Úc. Cho nên là mình đã từng nhìn thấy những cái thị trường Queensland của WA trong thời gian đó. So sánh với cái thời gian mà trước COVID ấy, thì mình thấy thị trường của Queensland WA SA không, gần như không tăng lên nhiều lắm. Và rất là thú vị là sau khi trong thời gian COVID cả một cái market nó gần như thay đổi. Ví dụ như Melbourne và Sydney tự nhiên trứng lại, nhưng mà những cái bang kia nó lại cao lên.
Đúng rồi.
Tại vì giá nhà của những bang những bang WA, Queensland nó vẫn còn khá là thấp. SA nó còn khá là thấp và cái tiền cho thuê lại cao so sánh với phía bên Sydney và Melbourne. Nên là nhà đầu tư, bởi vì khả năng vay thấp hơn, do lãi suất tăng nên khả năng vay thấp hơn, thì nhà đầu tư chuyển hết tiền sang bên những bang khác. Nhưng mà bây giờ có một cái số liệu mình thấy khá là thú vị là ở Queensland bây giờ medium price, là giá nhà medium của Queensland bây giờ còn cao hơn Melbourne. Mặc dù là khi mà mình tới Queensland và mình, tất nhiên mình ở Melbourne, thì mình thấy ở Melbourne đông dân hơn rất nhiều và phát triển hơn. Nhưng ở Queensland hiện tại giá nhà lại cao hơn Melbourne. Tại vì thứ nhất là mình thấy cái land tax ở Melbourne hiện tại quá cao, nên là nhà đầu tư không ai muốn đầu tư ở Melbourne nữa. Tại vì khi mà mua nhà ở Melbourne thì nó trở thành liability chứ nó không trở thành asset nữa. Chính vì vậy mà bây giờ mọi người, khi mà mình xem những cái podcast mà họ nói về thị trường của bên Úc, thì họ lại nói là bây giờ Melbourne lại là nơi undervalued. Và mọi người đều nói là Melbourne vẫn còn khả năng tăng thêm nữa, nhưng mà tất nhiên là cái này còn phụ thuộc nhiều về chính sách của bên chính phủ.
Đúng rồi.
Nhưng mà mình nghĩ là Victoria bây giờ lại là bang undervalued so sánh với các bang khác.
Cho nên khi mà mình xem xét cái sự thay đổi giá nhà thì mình phải cân nhắc rất là nhiều yếu tố. Vậy thì về rental yield thì sao? Giữa các tiểu bang Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth có cái sự khác biệt như thế nào?
Mình thấy là ở Melbourne thì rental yield thấp nhất so với tất cả các bang khác. Cũng có thể là lý do vì sao mà cái thị trường của Melbourne trong đợt vừa rồi, Victoria trong đợt vừa rồi thấp hơn so với các bang khác, bởi vì lãi suất hiện tại đang quá cao. Nên là người đầu tư họ sẽ muốn đi mua những căn nhà nào mà cho thuê được cao hơn để họ không phải bù lỗ quá cao. Ngoài ra thì Sydney, bởi vì giá của Sydney cũng rất cao, ít nhất cũng phải 1,5-2 triệu một căn nhà. Thì kể cả cái rent của bên Sydney khá lớn, nhưng mà nếu mà chia về cái giá trị căn nhà thì cái rental yield cũng chưa phải là tốt lắm. Những nơi có rental yield lớn, ví dụ như là những khu regional, là những khu giá nhà chỉ khoảng 300-400 ngàn, nhưng mà rental yield của họ có thể lên đến 500 một tuần. Và mình đã làm rất nhiều hồ sơ cho khách hàng mua nhà regional như vậy. Và những bang như WA cũng vậy, WA, Queensland và SA, ở những bang này rental yield cũng cao hơn. Nhưng mà bởi vì giá trị của căn nhà của những khu này cũng bây giờ cũng tăng quá nhanh trong vòng vài năm vừa rồi, có những nơi tăng gấp đôi chỉ trong vòng 2 năm. Cho nên là cái rental yield nó chưa tăng nhanh như vậy. Nên là dần dần mình thấy các bang hiện tại bây giờ nó cũng bắt đầu nó gần giống nhau, rental yield bắt đầu gần giống nhau. Tất nhiên là Melbourne vẫn thấp hơn khá nhiều so với các bang khác.
Quý thính giả đang nghe Cơm Áo Gạo Tiền cùng với Bích Ngọc và Tracy Lê là chuyên gia về môi giới các khoản vay, giám đốc của Lavin Group. Thì trước khi chúng ta kết thúc tiết mục Cơm Áo Gạo Tiền ngày hôm nay á, thì chị Tracy có một cái thông điệp hay một cái chia sẻ nào với thính giả là những người mua nhà lần đầu hoặc là những cái nhà đầu tư mà họ đang tìm kiếm một cái deal tốt hiện nay không?
Ai mà đang có khoản vay của ngân hàng thì lời khuyên của mình là cứ mỗi 6 tháng họ nên gọi điện lên trên ngân hàng để họ điều lại giá tốt hơn, hoặc là nói chuyện với broker của họ để broker của họ cũng điều lại giá tốt hơn. Bởi vì mình biết là khách hàng nhiều khi họ làm xong một cái khoản nợ, cái home loan và họ cũng quên luôn. Và ngân hàng thì có luôn luôn có xu hướng là sẽ giảm lãi suất cho khách hàng mới. Nhưng mà nếu mà khách hàng cũ mà họ liên lạc lên với ngân hàng và yêu cầu ngân hàng review lại lãi suất thì thường là họ cũng sẽ giảm được một chút. Nên là đấy là một tip để cho khách hàng luôn luôn có lãi suất competitive với cả thị trường. Theo mình nghĩ là 6 tháng là hợp lý.
Rất là cảm ơn chị Tracy Lê ngày hôm nay đã tham gia Cơm Áo Gạo Tiền cùng với Bích Ngọc và chia sẻ với chúng ta rất là nhiều những thông tin hữu ích về chính sách hỗ trợ cho người mua nhà lần đầu nè, rồi thị trường thuê nhà các tiểu bang, sự thay đổi của lãi suất trong cái thời gian tới ảnh hưởng đến việc chúng ta mua nhà như thế nào. Cảm ơn chị Tracy Lê.
Vâng, cảm ơn chị Bích Ngọc và cảm ơn quý khán giả đã nghe đài. Những lời khuyên của Tracy ngày hôm nay là chung chung thôi và cũng chỉ mang tính tổng quát. Nên là nếu như quý khán giả nào mà muốn tìm hiểu thêm về case của mình ấy, thì mình khuyên là nên nói chuyện với cả financial advisor của họ để có lời khuyên chính xác hơn dựa theo cái case của từng người.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.